quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 155 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 46, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã học với nhau về biểu hiện cuối cùng của đời sống thuộc về xác thịt mà sứ đồ Phaolô đề cập với tín hữu Galati, đó là sự mê ăn uống. Dù rằng ăn uống chính là một nhu cầu thiết thực có cần cho đời sống, thế nhưng nếu không cầm giữ tấm lòng của mình thì một người có thể sẽ rơi vào cám dỗ mà trở nên ham mê ăn uống. Hội thánh đầu tiên đã được gây dựng rất nhiều qua bữa ăn yêu thương khi các tín hữu san sẻ cho nhau trong sự vui vẻ thật thà. Song về sau đã có những nơi làm mất đi ý nghĩa đó, điển hình như các tín hữu trong hội thánh tại Corinto đã trở nên mê ăn uống, đến nỗi người thì quá no, còn anh em khác thì chẳng có gì. Điều đó đã trở nên cớ vấp phạm và gây chia rẽ lẫn nhau. Vì vậy cho nên, sứ đồ Phaolô đã khuyên dạy rằng, vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm, theo thư Corinto thứ nhất, chương 10, câu 31. Nếu dựa trên những điều mà sứ đồ Phaolô đã liệt kê trong phần Kinh Thánh Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21, thì chúng ta nhận thấy có tổng cộng 15 biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt. Vì sao ông dừng lại mà không tiếp tục nói đến những biểu hiện khác, trong khi những thư tín gửi cho các tín hữu nơi khác, thì sứ đồ Phaolô lại chỉ ra còn nhiều biểu hiện tội lỗi thuộc về đời sống cũ nữa cần phải loại bỏ. Như khi nhắc nhở điều này với các tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô, thì ông dạy rằng, như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. ví bằng anh em đơn cơn giận, thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa. Nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích cho kẻ nghe đến. Theo thư Episode chương 4, từ câu 25 đến câu 29. Vì vậy cho nên, chúng ta có thể nhận ra rằng, khi viết thư cho hội thánh Galati, ông không nhằm kể ra hết thảy những tội lỗi, để rồi điều gì không được nhắc đến thì xem như được phép làm. Chúng ta thấy điều này, khi tiếp theo sau tội mê ăn uống, thì sứ đồ Phao-lô đã nói thêm bằng một cụm từ, đó là cùng các sự khác giống như vậy. Điều này có nghĩa là sau khi đã chỉ cho tín hữu Galati về một nguyên tắc cần phải bước theo sự dẫn dắt của Thánh Linh mà sống xứng đáng trong địa vị Thánh đã nhận lãnh được trong Chúa, thì bất cứ điều gì tương tự và thuộc về tội lỗi, chắc hẳn các tín hữu Galati phải nhận ra và cần phải dứt khoát từ bỏ. Để nhận biết cách rõ ràng hơn đâu là những việc khác nữa, như là các biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt, cần phải từ bỏ, thì sứ đồ Phao-lô cũng đã cho chúng ta những dấu hiệu nhận biết. Thứ nhất, xét điều chi cho vừa lòng Chúa. Mỗi ngày con dân Chúa có thể phải đối diện với rất nhiều sự lựa chọn và quyết định. Đối với những việc đúng đắn thì thật dễ dàng để đưa ra quyết định của mình. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều tình huống, sự việc khiến chúng ta phải phân vân, không biết nên lựa chọn cách giải quyết như thế nào. Khi viết thư cho tín hữu tại Ê-phê-sô, thì sứ đồ Phao-lô đã dạy dỗ một phương cách khi đối diện với mọi tình huống trong cuộc sống, đó là xét điều chi cho vừa lòng Chúa. Thư Ê-phê-sô chương 5, từ câu 8 đến câu 11 dạy rằng: Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi cho vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Mở đầu cho lời khuyên dạy này, ông nhắc lại về địa vị của người Ê-phê-sô trong thời điểm hiện tại so với trước kia. Nếu như trước đây là người còn ở trong sự tối tăm do chưa nhận biết ánh sáng cứu rỗi trong Chúa Giê-xu, thì giờ đây đã trở nên người mới ở trong Ngài, cho nên phải bước đi cách xứng đáng trong địa vị thánh sạch đó. Và tại đây, không cần liệt kê cách chi tiết hết tất cả những điều nào là việc tối tăm của xác thịt phải loại trừ ra khỏi đời sống, nhưng chỉ cần nắm giữ một nguyên tắc tổng quát cho mọi lựa chọn quyết định của mình, đó là xét điều chi cho vừa lòng Chúa. Có nghĩa là khi đối diện với bất kỳ vấn đề, sự việc nào trong cuộc sống, hãy nhận biết Chúa đang hiện diện, ở cùng và cũng đang đối diện với sự việc đó như chúng ta. Vì vậy trước khi lựa chọn cách giải quyết từng sự việc, hãy xét xem điều đó Chúa đang nhìn thấy và có vui lòng hay không, hay chính Chúa sẽ có cách giải quyết vấn đề như thế nào trong mọi tình huống đó. Tất nhiên, Chúa không hiện ra để cầm tay chỉ dẫn chúng ta trong từng sự việc. Tuy nhiên, qua chính lẽ thật là lời của Ngài trong Kinh Thánh đã đủ để bày tỏ cho chúng ta ý muốn thánh sạch của Ngài trong mọi lĩnh vực đời sống. Một nguyên tắc tiếp theo được nhận biết trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, từ câu 21 đến câu 23 là: Bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đến. Như điều mà sứ đồ Phao-lô đã giảng dạy cùng tín hữu Ga-la-ti là người đã có Đức Thánh Linh hiện diện trong đời sống để bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài, chắc chắn đã nhận ra được đâu là điều tội lỗi mà tránh đi. Các tín hữu tại Ê-phê-sô cũng được khuyên phải xem xét trong mọi việc để giữ lấy điều lành mà tránh đi điều ác. Thế nhưng, có những điều không dễ phân biệt cách tỏ tường. Vì nếu xét đó là tội lỗi thì cũng chưa thuyết phục. Nhưng nếu nói là hoàn toàn đúng đắn đẹp lòng Chúa thì cũng cảm thấy bất an. Vì vậy cho nên, sứ đồ Phao-lô đã kết luận rằng bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Hai nguyên tắc này chắc hẳn sẽ giúp cho mọi tín hữu nhận ra cách rõ ràng hơn về điều mà các tín hữu tại hội thánh Galati được khuyên phải dứt khoát tránh xa. đó là đừng can dự vào những điều khác giống như những biểu hiện tội lỗi đã được liệt kê chi tiết trước đó. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Bài học áp dụng: khi liên hệ về đời sống của mình trước những sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô trong suốt những bài học chúng ta đã học với nhau vừa qua về những biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt, chúng ta nhận ra mình có vấp phạm vào điều nào trong số những tội lỗi đó không? Xin Chúa cho chúng ta đối chiếu lại với từng lời nhắc nhở phải tránh xa những tội lỗi đó, để rồi nhận ra đâu là điều còn yếu đuối, hoặc còn có chút liên hệ nào với tội lỗi trên thì phải dứt khoát từ bỏ. Tránh xa và từ bỏ những việc làm của xác thịt là cần, nhưng đó cũng chỉ mới là phương diện tiêu cực, không làm. Tuy nhiên, mỗi đời sống con dân Chúa cần phải tiến lên một mức cao hơn là phương diện tích cực trong việc giữ gìn đời sống thánh sạch. Chẳng những không làm điều sai, nhưng còn là hãy làm điều đúng. Đó là điều gì tưởng như là tội lỗi thì phải tránh xa và phải luôn làm điều chi vừa lòng Chúa. Dù chúng ta là ai, sống trong môi trường nào đi chăng nữa, thì mỗi ngày sẽ luôn phải đối diện với nhiều vấn đề đòi hỏi cần phải có cách xử lý và hành động chuẩn mực. Tiêu chuẩn của chúng ta chính là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ qua lời Ngài trong Kinh Thánh. Vì vậy cho nên, trước khi nói gì, quyết định gì và hành động thế nào, hãy tra xét xem điều đó Chúa có đẹp lòng hay không. Người thế gian có thể lách luật để làm một điều nào đó mà chính trong lòng họ nhận biết là sai trật. Song đối với con cái Chúa, thì điều nào không đem lại sự vinh hiển cho Chúa, không đẹp lòng Ngài, tức là tội lỗi. Xin Chúa cho chúng ta luôn mạnh mẽ, dứt khoát, từ bỏ mọi điều đó trong đời sống theo Chúa của mình, để có thể sống cuộc sống sáng danh Chúa và ích lợi cho nhiều người. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 156 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Miền thế gian đau thương này, Giê-xu đã chết thế, chính tôi đây kẻ lạc lầm. Không tiếc gì thân đế vương, Ngài xuống đây nơi tăm tối. Thân Chúa huyết tuôn tràn, chết vì tôi kẻ tội ô. Lìa cõi trời nơi sáng giàu, vào muôn lối trần gian này, Ngài tìm tôi trong tối, giữa phong ba, giữa cuộc đời. Bên Chúa lòng tôi thái an, cuộc sống xưa không vương vấn. Chân bước đi theo Ngài, mắt nhìn lên Chúa tình. Lời Chúa còn đang khuyên mời, dừng chân bước về đây. Lìa cõi đời tăm tối này, vào ánh sáng tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời, dừng chân bước về đây.